Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 55. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Thay đổi thực tế phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 10 từ câu 1 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Này là tên của các người có đóng dấu mình trong giao ước ấy. Nehemi làm quan tổng trấn là con trai của Hakalia và Sedokia, Seraza, Asaria, Jeremy, Phasura, Amaria, Mankiza, Hattuk, Sebania, Maluk, Harim, Meremot, Abdia, Daniel, Ginehon, Baruk, Mesulam, Abiza, Mizamin, Maasia, Bingai, Memaza. Ấy là những thầy tế lễ. Những người Lê Vi là Jesua, con trai của Asania, Binui, con trai của Henadad, các Mien và các anh em của họ, Sebania, Hodiza, Kelita, Belaza, Hanan, Miche, Rehob, Hasabia, Sakur, Serebia, Sebania, Hodia, Bani và Beninu. Các quan trưởng của dân sự là Pharoth, Phabat Moab, Elam, Saktu, Bani, Buni, Agat, Bebai, Adoniza, Bigvai, Adin, Ate, Esechia, Asura, Hodia, Hasum, Besai, Harib, Anatot, Nibai, Makbiat, Mesulam, Hesia, Meshesabeen, Sadok, Zadur, Felatia, Hana, Anaza, Ose, Hanania, Hasub, Halohet, Bila, Sobek, Rehum, Hasapna, Maaseza, Ahiza, Hanan, Anan, Maluk, Harim và Baana. Dân sự còn sót lại những thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ canh giữ cửa, kẻ ca hát, người Nethinim, các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, và vợ, con trai, con gái của họ, tức các người có sự tri thức và sự thông sáng, đều hiệp theo các anh em và các tước vị của mình mà thầy hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se, tôi tớ Ngài ban cho, và gìn giữ theo các điều răn của Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, cùng luật lệ và phép tắc của Ngài. Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ, và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi. Lại hứa rằng nếu trong ngày Sa-bát hay ngày thánh nào dân của xứ đem hoặc những hóa vật hoặc các thứ lương thực đặng bán cho, thì chúng tôi sẽ chẳng mua, và qua năm thứ bảy chúng tôi sẽ để cho đất hoang và chẳng đòi nợ nào hết. Chúng tôi cũng định lấy luật lệ buộc chúng tôi mỗi năm dâng 1/3 xiếc lơ dùng về các công việc của đền Đức Chúa Trời chúng tôi, về bánh trần thiết, về của lễ chay thường dân và của lễ thiêu hằng hiến, về của lễ dân trong ngày sa bát, trong ngày mùng 1, trong các ngày lễ trọng thể, lại dùng về các vật thánh, về của lễ chuộc tội cho dân Israel và về các công việc làm trong đền thờ của chúng tôi. Chúng tôi là những thầy tế lễ, người Lê Vi và dân sự khác bắt thăm về việc dân củi lửa, đặng mỗi năm theo kỳ nhất định, tùy nhà tổ phụ mình mà đem những củi đến đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi, hầu cho đốt trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi, y như đã chép trong luật pháp vậy. Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va. Lại chiếu theo luật pháp, đem luôn con đầu lòng trong vòng các con trai chúng tôi và con đầu lòng của súc vật chúng tôi, hoặc chiên hay bò, đến đền Đức Chúa Trời chúng tôi mà giao cho những thầy tế lễ hầu việc trong đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi cũng hứa đem của lễ đầu mùa về bột nhồi của chúng tôi, về của lễ dơ lên, bông trái của các thứ cây, rượu mới và dầu, và giao cho những thầy tế lễ trong các kho tàng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Còn 1/10 hơi lợi đất của chúng tôi thì đem nộp cho người Lê Vi, vì người Lê Vi thâu lấy 1/10 trong thổ sản của ruộng đất về các thành chúng tôi. Thầy tế lễ, con cháu của Aaron, sẽ đi với người Lê Vi khi họ thâu lấy thuế 1/10, rồi họ sẽ đem 1/10 của trong thuế, 1/10 ấy đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi, để tại nơi phòng của kho tàng. Vì dân Israel và người Lê Vi sẽ đem các của lễ dơ lên bằng lúa mì, rượu và dầu mới vào trong những phòng ấy, là nơi có các khí dụng của đền thánh, những thầy tế lễ hầu việc, kẻ canh cửa và những người ca hát. Vậy, chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu.
Ta nói rằng bài cầu nguyện của Nehemiah đoạn số 9 là bài cầu nguyện dài nhất ở trong Kinh Thánh. Thì có lẽ nó cũng bày tỏ ra cái tiến trình của họ tìm kiếm Chúa như thế nào, để ra cái sự suy xét ở đằng sau, cho tới khi mà nó là bút xa gà chết, nghĩa là viết xuống là sao là thi hành y như vậy, không có du di. Nghĩa là họ có cái giá trả, tại vì khi chúng ta đọc ở đây, giá trả cho cái sự ăn năn, cái sự thay đổi này nó lớn lắm. Nó xáo trộn nguyên cả cái hệ thống đời sống, nó phân chia gọi là cái con đường cũ bây giờ không làm được nữa, hoàn toàn có một sự xoay chuyển đổi lại để mà theo Chúa. Chúa cũng đòi hỏi sự dấn thân theo Chúa, hay là những quyết định thi hành cái công việc của Chúa nó cũng phải như vậy, ngay trong sự ăn năn. Chúng ta nhớ trong Luca đoạn 14, Chúa nói rằng trong các ngươi có ai là người muốn xây cái tháp mà trước không ngồi tính phí tổn, biết mình có đủ của đặng xong việc hay sao, nhớ không? Chúa hỏi rằng nếu bây giờ muốn làm cái gì cho Chúa mà không suy nghĩ trước, không đo lường trước, rồi khi đã xây nền rồi không làm xong được thì mọi người liền thấy và chê cười, người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Tức là cái tiến trình ăn năn nó cũng phải như vậy, nhiều khi mình khởi công, mình khóc lóc, mình ăn năn, mình muốn nhiều thứ, mình định ý nhiều chuyện nhiều chỗ, mình không viết xuống, mình không suy nghĩ rõ ràng là phải làm cái gì, phải làm như thế nào, thời điểm ra sao. Mình làm để chừng mình nghĩ, hay là mình chưa bắt đầu mình đã nguội lạnh rồi. Ở đây thì họ ghi xuống cách rõ ràng, xác minh cách rõ ràng. Bây giờ họ đã xác minh cách rõ ràng đó và họ ký tên. Chúng ta muốn nhìn vào trong cái bảng liệt kê tên ở đây. Tôi sẽ không đọc hết những cái tên đó, nhưng mà tôi sẽ chỉ ra những phần cần thiết để chúng ta chú ý tới. Câu số 1 là này là tên của các người có đóng dấu mình trong giao ước ấy. Nehemi làm quan tổng trấn. Thì chúng ta thấy là cái người lãnh đạo đầu tiên, người lãnh đạo của dân sự là người ký tên đầu tiên. Xuống câu số 8. Sau đó, sau khi cái tên của Nehemi thì kể tên của Seraiah, Asachia, Jeremy này kia cho tới câu số 8 thì nói rằng ấy là những thầy tế lễ.
tức là những người vừa kể tên phía trên là những thầy tế lễ. Rồi sau đó câu số 9 là những người Lê-vi là, rồi sau đó là kể tên của những người Lê-vi. Tức là có quan tổng trấn, có các thầy tế lễ, những người Lê-vi là những người nào? Lãnh đạo, những người hướng dẫn, những người chịu trách nhiệm. Xuống câu số 14, các quan trưởng của dân sự là, rồi sau đó là những người quan trưởng, đây là những người lãnh đạo. Tức là phía bên kia là người Lê-vi, thầy tế lễ là những người lãnh đạo thuộc linh. Các quan trưởng là những người lãnh đạo thuộc thể, những người lo về binh quyền, những cái chuyện xã hội này kia, hay là chuyện công việc hành chánh, cả như đó cũng kể tên họ ra tất cả. Rồi câu số 28, dân sự còn sót lại, tức là tất cả những người còn lại. Nghĩa là tất cả đều được dự phần ở trong sự xác định minh chứng, rõ ràng đều hướng nguyện của mình. Nhưng mà những người ký tên là những người đứng ra đại diện cho dân sự Chúa. Họ bày tỏ lòng ước muốn để thi hành những điều này. Và cái lòng ước muốn được thi hành đó, nó có một cái hệ thống để thi hành. Nó thi hành qua thống lãnh đạo trong dân sự Chúa. Cho nên chúng ta một lần nữa trở lại là khi Chúa làm công việc của Chúa, Chúa làm công việc của Chúa trong cái hệ thống của Chúa mà Chúa đã đặt để trong gia đình, trong cộng đồng đức tin, trong xã hội. Chúa làm việc trong cái hệ thống Chúa đã đặt để. Và ngay cả vấn đề ăn năn, ngay cả vấn đề thi hành sự thay đổi cũng qua cái hệ thống này. Chúng ta thấy có tên của các trưởng tộc, rồi các tên của 22 thầy tế lễ, 17 người Lê-vi. Đó là tên mà thôi. Tên của các quan trưởng là 44 tên. Tổng cộng là có 84 người ký tên. Trong đó có Nehemi. Dĩ nhiên đây là sự đại diện mà thôi. Nhưng mà nó nói lên một cái nguyên tắc rõ ràng. Đó là Chúa làm việc qua lãnh đạo. Chúng ta đã nhắc lại thì chúng ta áp dụng ngay trong cái phần đó. Những người Chúa đặt để trong môi trường lãnh đạo, từ trong gia đình, trong công việc Chúa, thì chúng ta không phải chỉ là lãnh đạo để làm cái công việc mà thôi. Nhiều khi mình chỉ suy nghĩ rằng mình có cái nhiệm vụ là để dạy trường Chủ Nhật, có nhiệm vụ là lo các em thiếu nhi, hay là nam giới, hay là phụ nữ, các sinh hoạt chung. Nhưng mà ở đây công việc chính yếu là đem tới sự thay đổi của lời Chúa cho cộng đồng dân Chúa. Người trong gia đình, chúng ta sẽ thấy cái sự nhấn mạnh, sự lãnh đạo trong gia đình nó lớn lắm. Nghĩa là đơn vị gia đình là cái đơn vị căn bản để Chúa thi hành cái sự thay đổi của Chúa. Thì cái người trưởng gia đình, người cha trong gia đình, người chồng trong gia đình nắm một địa vị mà Chúa sử dụng không phải chỉ là lo cho nhu cầu của gia đình, cho con cái, vợ con đầy đủ chuyện sinh sống, ăn học, nhưng là để cho cả gia đình mình có thể thi hành công việc Chúa, được thay đổi trong ơn sủng của Chúa và được Chúa sử dụng. Cho nên vấn đề chỗ đứng của mình và đứng đúng cái chỗ của mình và thi hành cái chỗ của mình rất là quan trọng. Cho nên chúng ta có thể nói lại là nếu những người lãnh đạo trong cái phương diện của mình đứng không đúng chỗ, hay là không làm đúng việc, hay là không có cái lòng đáp ứng theo như lời của Chúa, thì nguyên cái hệ thống này nó vỡ lở. Phước hạnh của Chúa hay là sự thay đổi của Chúa, tiến trình của sự an năn nó bị ngưng động ở những cái chỗ mà Chúa giao phó trách nhiệm để có thể thi hành sự an năn. Nếu mà Chúa muốn làm hội thánh bước vào trong cái tiến trình phục hưng an năn với Chúa, thì Chúa không có tự nhiên phát ra một cái gì đó xoáy chuyển tất cả mọi người. Nó không đi như vậy. Nó sẽ đi từng cái chỗ lời của Chúa tới, nó đụng tới người lãnh đạo. Lãnh đạo từng khu vực một, nhiệm vụ một, từng gia đình một. Rồi nó như là than hồng, nó bắt đầu nó cháy lên từ từ. Nó cháy rồi nó lan, nó nối. Tới cái chỗ mà tất cả mọi người khi cùng đứng ở trong cái sự chủ động của lời Chúa, thì cần phục hưng và sự thay đổi nó tới. Nhưng mà nó lan tới mình, mình ngẩn ngơ, mình không làm, hay là mình không có mặt ở đó, hay là mình cũng không có nhạy cảm với lời Chúa, là ngừng ngay chỗ mình. Nó chạy tới gia đình ai thì nó chạy tới về đụng gia đình mình, mình không đáp ứng, hay mình không có mặt, mình không thờ phượng, mình không, thì nó ngừng ngay gia đình của mình. Nó qua những ban ngành nào đó mà nó tới ban ngành mình, mình không có chủ tâm trong cái chuyện đáp ứng với Chúa trong sự an năn, nó cũng ngừng lại luôn. Có những cái chỗ thì nó lan tới những hội thánh khác, nó không lan tới hội thánh, có những hội thánh lửa phục hưng nó đi chỗ khác. Vì sao? Vì lãnh đạo hội thánh, vì ban cái sự đó không có nhạy cảm với lời của Chúa, hay là không đứng vào cái chỗ công việc Chúa đang làm. Cho nên anh chị em chúng ta đứng cái chỗ rất là quan trọng, thi hành cái sự thay đổi của Chúa trong cộng đồng dân Chúa. Không phải chỉ là thi hành cái công việc mà Chúa giao phó, nó có cái đó, nhưng mà cái công việc nó chỉ là cái phương tiện để thay đổi con dân Chúa, để làm con dân Chúa bước vào trong sự liên hệ với Chúa, mà đem tới sự an năn, đem tới sự thay đổi, làm sáng dân Chúa. Cho nên nhiều khi mình nói tôi là ban thông công, tôi lo vấn đề thức ăn, thì đúng rồi, nhưng mà ai sẽ làm thay đổi ban thông công? Mình. Trong sự đáp ứng với lời của Chúa, ai sẽ lo cho các em, ai sẽ làm thay đổi các em, ủy ban hướng dẫn nhi đồng. Nếu mình thiếu vắng trong cái sự thờ phượng với lời của Chúa thì nó ngừng ngay ở chỗ đó. Thành ra cái trách nhiệm rất lớn. Thành ra một phần cái trách nhiệm của tôi rất lớn trong hội thánh. Nếu mà phước hạnh chạy tới đây ngừng trước thì anh chị em sẽ bị nghèo thiếu. Trong khi đó thì vấn đề cần được Chúa giải quyết. Cho nên xin Chúa nhắc nhở cho chúng ta điều đó. Thành thứ rất là đơn giản. Nếu mà trong gia đình cha mẹ ăn năn thì nó đụng tới con cái. Có nhiều gia đình con cái ăn năn miết, làm đủ thứ mà nó không lên được tới cha mẹ. Vì sao? Vì cái hệ thống nó không đi ngược lại. Nó đi từ trên xuống thì cái ảnh hưởng nó không đi ngược lại. Cho nên con cái sẽ chịu ảnh hưởng của cha mẹ. Người chồng tỉnh thức, người vợ dễ noi theo. Nhưng mà ngược lại thì khó hơn nhiều. Con cái nó sốt sắng, vợ nóng nảy hơn chồng. Nó đi được mức à. Nó cần cái sự hiểu biết rằng Chúa thi hành trong cái hệ thống Chúa đã đặt để. Vai trò của người trưởng gia đình, trưởng gia tộc, nhấn mạnh ảnh hưởng những người đó trên quyết định thuộc linh của gia đình và gia tộc mình rất là rõ ràng. Cho nên nhấn mạnh điều này để nói rằng chúng ta cần lãnh trách nhiệm của sự phục hưng mà Chúa đang đặt để trên mỗi chúng ta. Một điểm nữa tôi cũng được nhắc nhở, đó là họ lập giao ước và họ ký tên. Chúng ta có lẽ không làm điều này để mà lập cái giao ước bắt ký tên. Nhưng mà nếu mà tôi hỏi rằng bây giờ Chúa muốn làm cái công việc thay đổi cho hội thánh, anh chị em bằng lòng ký tên không? Bằng lòng nói là con dấn thân, con trả giá, con đứng vào trách nhiệm, con xin Chúa làm việc qua con, xin Chúa làm việc qua gia đình con. Con chủ tâm để đứng vào chỗ nguồn phước, nguồn thay đổi công việc Chúa làm. Mình ký tên xuống không? Mình biết đúng không? Mình suy nghĩ điều đó một tí để nhận thức được cái chỗ đứng của mình. Ở đây họ ký tên hết, lãnh đạo từ trên xuống dưới ký tên, tất cả dân sự còn sót lại đều được đại diện của những người ký tên, nghĩa là có một cái sự hiệp một tất cả để thưa với Chúa rằng xin Chúa làm công việc mà Chúa đã chỉ ra trong lời của Chúa. Chúng con cần sự thay đổi, chỉ có Chúa làm sự thay đổi đó. Bây giờ chúng con mở ra, đứng ra chờ đợi, hứa nguyện, xác minh và xin Chúa thi hành. Cho nên dân sự rõ ràng về sự quyết định dấn thân. Họ đã gặp Chúa qua lời của Ngài và bây giờ họ không ngần ngại để mà xác định cái tên, cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình để cho Chúa dùng. Và Chúa dùng công việc đó, chỗ đứng đó để thay đổi dân sự. Thay đổi làm sao? Khi tôi thi hành điều hứa nguyện, tôi muốn nhấn mạnh về vấn đề thi hành nữa là xác minh rõ ràng. Thứ nhất là hứa nguyện, nó không phải là một cái ước vọng thôi, nó không phải là một cái ý mong lung mà thôi. Nó ra một sự hứa nguyện rõ ràng trong môi trường căn bản của đời sống. Như mình nói ở đây, gia đình, thờ phượng, phục vụ, dân hiến, nó rõ ràng từng chỗ một. Chúng ta nãy nghe đọc, sự dấn thân nó đụng tới chỗ là đem củi. Họ gặp cái vấn đề là thờ phượng dân của lễ không có củi để dân. Vì tín đồ không đem củi thì sao? Là hết dân hiến. Nghĩa là cái chuyện rất là đơn giản. Không thờ phượng được vì sao? Vì không có người đem củi. Ở đây nó tới cái chỗ là cái sự thay đổi nó nằm ngay cái chi tiết là tôi nằm trong cái lịch đó tới giờ đó thì tôi đem củi tới. Nó có cái chỗ là tôi dấn thân đứng vào từng cái chi tiết một của đời sống như vậy. Thì ở đây thì chúng ta cũng nói là tôi muốn đặt tên tôi vào để Chúa sử dụng, để Chúa thi hành. Thì bây giờ họ đặt tên như thế nào? Họ thi hành lời hứa nguyện ra sao? Chúng ta nhảy xuống câu 28-29. Dân sự còn sót lại, những thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ canh giữ cửa, kẻ ca hát, người Nethinim là người lo đền thờ. Các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Vợ, con trai, con gái của họ, tức là những người có tri thức và những người thông sáng, đều hiệp với các anh em và tước vị của mình mà thề hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời, đã cậy Môi-se tôi tới ngày ban cho và gìn giữ làm theo điều răn của Đức Chúa Giê-hô-va là Chúa chúng tôi cùng luật lệ và pháp tắc của Ngài. Ở đây đưa ra là họ xác định chuyện đã làm và được nguyên tắc và họ ghi xuống đặt để mình cái chỗ. Nhưng mà cái chỗ phân biệt đầu tiên và cái chỗ thay đổi đầu tiên nó nằm ở trong cái câu đó là các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ có những cái chi tiết nhưng mà cái nguyên tắc đó là chia rẽ các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Tức là sự kêu gọi thánh của Chúa cho dân sự Chúa, bây giờ họ hiểu được vấn đề là vấn đề của sự thay đổi. Đó là trở lại trong cái sự kêu gọi, trong cái mục đích, trong chiều hướng mà Chúa đang muốn thi hành trong đời sống dân sự Chúa. Họ phải khác hơn, họ được biệt riêng ra, họ là tuyển dân của Chúa, cho nên họ sống đúng theo cái mục đích đó. Có cái sự phân biệt rõ ràng giữa đời sống của người tin Chúa và những người chưa tin. Có sự phân biệt rõ ràng của những người thuộc về Chúa với những người trong xứ. Và họ thưa với Chúa rằng họ là những người bây giờ đứng ra để thi hành cái công việc của Chúa. Các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ là cái định nghĩa. Nghĩa là sau khi kể ra những người mà ký tên, kể ra những người tóm tắt lại là thầy tế lễ, người Lê Vi, canh giữ cửa, ca hát, nên thêm tất cả mọi người đó, thì định nghĩa họ làm sao? Là những người chia rẽ ra khỏi dân tộc của xứ đặng lì theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Nghĩa là những người bây giờ họ nói rằng cái thứ tự ưu tiên của tôi nó rõ ràng. Tôi không sống cho đời, sống đời này nữa. Cái chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì là chuyện dân ngoại vẫn thường làm. Tôi biết rằng những điều đó Chúa sẽ cộng thêm trong đời sống tôi, là người sẽ trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Trước hết tìm kiếm sự công bình của Chúa, trước hết tìm kiếm ý định đời đời của Chúa, chương trình của nước của Ngài. Đó là cái người thẩm định cái mục đích sống. Đây là những người trong cái sự ăn năn của họ, họ thẩm định lại cái mục đích sống. Và chúng ta có thể nói rằng nếu mà không có cái sự thẩm định, cái sự phân rẽ ra khỏi thế gian với mục đích sống thì tất cả mọi chuyện khác nó không phải là ăn năn. Mọi chuyện khác nó không thay đổi được cơ bản rõ ràng. Tại vì nếu mình, như mình cũng đã nói một lần đó, là một bên thì chạy theo thế gian, một bên thì xin Chúa thay đổi, thì làm sao thay đổi được? Chỉ có là ở đây thì nó là phân rẽ theo thế gian để làm sao? Để theo Đức Chúa Trời, phân rẽ cùng các dân tộc để theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Nghĩa là phải có cái quyết định rõ ràng là mình là ai và mình sống cho điều gì, thì mới nói chuyện ăn năn, thì mới nói chuyện thay đổi, thì mới nói chuyện vấn đề gia đình, thờ phượng, phục vụ, dân hiến. Còn nếu không có cái căn bản đó thì có nói bao nhiêu cũng không có thay đổi được. Và mình thấy rõ ràng đó là cho tới khi dân sự Chúa nói rằng con sống cho Chúa, con sống cho mục đích Chúa, con phân rẽ khỏi thế gian, thì mình có giảng đi nhóm đúng giờ, phục vụ gì, dân hiến, nói riết nói miết, không có gì xảy ra một cách căn bản hết, cho tới khi sự ăn năn đó đụng tới rằng con chưa sống cho Chúa, con chưa phân rẽ khỏi thế gian, hệ thống căn bản của đời sống của chúng con chưa được phân biệt là người của Chúa, cho tới khi chúng ta quyết định điều đó. Cho nên đó là điểm đầu tiên, có sự phân biệt rõ ràng và Chúa muốn chúng ta trở lại cho cái mục đích sống của Chúa đặt để cho mỗi chúng ta. Có một thí dụ sự thay đổi này trong hội thánh Tê-xu-ni-ca, sứ đồ Phaolô ghi nhận điều đó, chúng ta muốn đọc để thấy được cái sự phân biệt này nó rất là rõ ràng và nó có ảnh hưởng. Đó là khi đời sống được biệt riêng, được đóng dấu, được tách rời ra khỏi cái hệ thống của thế gian, thì nó trở thành một cái nguồn phước hạnh và cái chỗ mà công việc của Chúa được thi hành. Chúng ta dở ra ở trong Tê-xu-ni-ca nhất đoạn 1 câu 7 tới câu 10. Chúng ta nhớ hội thánh Tê-xu-ni-ca là hội thánh còn rất trẻ khi sứ đồ Phaolô viết cái thơ này. Ông giảng tin lành ở hội thánh này có thể thời gian rất là ngắn, khoảng chừng tháng à, ông đã phải bị đuổi đi, bị bắt bớ, phải đi. Nhưng mà hội thánh tồn tại bởi vì họ nắm ngay cái chỗ căn bản của đời sống, họ chuyển hướng ngay chỗ giá trị của đời sống ở đây. Phaolô viết là anh em trở nên gương tốt cho hết thảy các tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai, vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Và mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ ngày sau.
Tin Ngài dầu khi gặp cảnh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu, tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, lòng này hàng trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi, Cha chúng ta hằng chăm nom gìn giữ bông hồng. Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi mọi nơi. Lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng. Trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi mọi nơi. Nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu, tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi mọi nơi. Lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng. Trên non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi mọi nơi. Cha chúng ta hằng trăm năm gìn giữ bông hồng. Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi mọi nơi. Lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng. Trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi mọi nơi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa Cha trên trời hằng